Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 202. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 243. Trang 243 bắt đầu xem từ điều thứ hai của chú giải. Điều thứ hai của chú giải: nhược vi cầu phước đức, dĩ tu lục độ, thị danh tham trước, tắc thị tự lợi, nhi phi lợi sanh, phi đại bi tâm, phi vô thượng bồ đề, cố bất ưng giả. Đây là nói rõ nguyên nhân tại vì sao Phật dạy Bồ Tát không được thọ phước đức, không được chấp trước phước đức. Nếu như Bồ Tát không tu phước đức thì Bồ Tát đó không độ chúng sanh, không thể độ chúng sanh. Nếu như tu phước mà còn kèm theo có điều kiện, thế là đã chấp tướng rồi. Giống như phần trước nói, tứ tướng đầy đủ, tham sân si mạng chưa có đoạn trừ, đó là phàm phu, không phải Bồ Tát. Vì thế Phật bảo Bồ Tát tu phước đức nhưng không chấp trước tướng phước đức, đồng thời quyết định không được hưởng thụ phước đức. Có ý nghĩ ham muốn hưởng thụ là sai rồi. Chỗ này đã nói rất rõ ràng. Nếu như phàm phu nói tu phước không có quả báo thì họ quyết định không làm. Đây là chỗ khác nhau giữa phàm phu với Bồ Tát. Phàm phu chỉ thấy phước báo trước mắt, gieo nhân thiện được quả thiện, họ nhất định muốn mong cầu quả thiện. Câu nói này có thích hợp với Bồ Tát hay không vậy? Xin thưa với các vị, càng thích hợp hơn. Không những thích hợp mà còn thích hợp viên mãn. Chúng ta biết quả thiện, quả thiện lớn nhất, quả thiện viên mãn nhất là gì vậy? Là minh tâm kiến tánh. Đây là quả thiện cứu cánh viên mãn. Từ đó cho thấy, nếu như chúng ta ham muốn quả thiện nhỏ, quả báo nhỏ ngũ dục lục trần của thế gian, vậy là đã chướng ngại quả thiện cứu cánh viên mãn của chúng ta rồi. Không thể đạt được, không thể hiện tiền. Cái tổn thất này nó thật ra là quá lớn, quá lớn rồi. Từ đó cho thấy vẫn là tầm nhìn của Bồ Tát sâu xa, tầm nhìn của họ lớn, nhìn rất xa, nhìn chính xác. Giáo giới của Phật không có sai lầm. Đoạn văn này chúng ta phải thường xuyên đem nó để ở trong tâm. Từng giây từng phút cảnh tỉnh mình. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta là phàm phu, vô lượng kiếp đến nay, tập khí phiền não của chúng ta vô cùng sâu nặng. Vừa không cẩn thận liền phạm sai lầm ngay. Phạm sai lầm gì vậy? Là làm chuyện tự lợi. Cái sai lầm này rất dễ dàng phạm. Không nên cho rằng sai lầm nhỏ không có quan hệ gì lớn. Nếu như bạn nghĩ như vậy là bạn sai rồi. Cái sai lầm nhỏ này có chướng ngại lớn. Nói gần một chút, chướng ngại bạn không thể thoát khỏi luân hồi. Chướng ngại bạn không thể niệm Phật giảng sanh. Nhìn từ chỗ rộng xa hơn, chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh, chướng ngại bạn kiến tánh thành Phật. Có thể thấy đây không phải là chướng ngại nhỏ. Sao gọi là tự lợi? Sao gọi là lợi sanh vậy? Ở trong lợi sanh, quyết định phải đem ý nghĩ tự lợi đoạn mất, hành vi tự lợi đoạn sạch. Ở trong đây là thật sự đạt được tự lợi. Các vị phải biết, không có tâm tự lợi, không có hành vi tự lợi mới là tự lợi chân thật. Lợi ta chính là tự lợi. Nếu như có một mảy may ý nghĩ tự lợi ở trong đó, tự lợi không thể lợi tha, không thể lợi tha. Cần phải thật sự lợi tha thì mới có thể tự lợi được. Tâm đại bi, tâm đại bồ đề của bạn mới có thể phát ra được. Tâm bồ đề vừa phát chính là Bồ Tát phát tâm trụ. Phát tâm trụ là sơ trụ viên giáo. Có thể thấy tâm bồ đề không phát thì thôi, vừa phát không những là thoát khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi thập pháp giới. Đoạn này chúng ta cũng đã thể hội được rất rõ ràng rồi, là loại bỏ chướng ngại phát tâm đại từ bi, phát tâm đại bồ đề của chúng ta. Nên biết rằng cái tâm này không thể phát ra được rốt cuộc là nguyên nhân gì, thứ gì đã chướng ngại kín nó. Hiện nay đã tìm ra được cái chướng ngại này rồi, tìm ra được nguyên nhân rồi. Chỉ cần có thể đem nguyên nhân và chướng ngại tiêu trừ thì tâm đại từ bi, tâm đại bồ đề tự nhiên liền phát ra ngay. Tác phước đức bất trước không giả, đại bi giả. Đây là tu phước. Tu phước, chúng tôi ở trong các buổi giảng nói ra rất cụ thể. Tu tam phước, tu lục hòa, tu tam học, lục độ, thập đại nguyện dương. Đây là giống như xây nhà lầu vậy, từ nền móng xây đến đỉnh tầng cao nhất. Quả thật là không thể nghĩ bàn. Đây là không chấp không. Đây là lợi ích tất cả chúng sanh. Tâm đại từ bi, mất tham trước, mất trước hữu. Có thể thấy lời Phật dạy chúng ta quả thật là hai bên có không không trụ. Đây là trí huệ. Cho nên cách tu trí huệ bát nhã như thế nào vậy? Chính là ở trong tu phước không chấp tướng. Trên kinh Kim Cang dạy chúng ta lìa tướng lìa niệm mà tu phước đức. Đây chính là bát nhã ba la mật. Đây chính là phước huệ song tu. Ở trong phước có huệ, ở trong huệ có phước, cũng chính là bi trí đầy đủ. Không chấp có không, đây cũng gọi là trung đạo. Nhưng mà ở trong tâm các vị đồng tu không nên in vào cái chữ trung đạo. Ở trong tâm nếu như in vào cái chữ trung đạo thế thì bạn sai rồi. Thị danh trung đạo, Phật bất đắc dĩ đặt cho chúng ta một cái tên, đây là trung đạo. Trung đạo cũng không được chấp, tức thị ưng vô sở trụ hành ư bố thí. Phần trước Phật ở trên kinh nói rất nhiều, cũng nói rất tường tận. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ưng vô sở trụ nhi hành bố thí. Cách tu học chính là như vậy. Bất trước công thuần. Thuần chúng ta thông thường nói công phu sâu, công phu đến nơi, đã có thể làm đến mức rất tự nhiên rồi, không khởi tâm động niệm, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần một cách tự nhiên, không khởi tâm động niệm, công phu thuần rồi, đây chính là không thọ đích thực. Quyết định sẽ không lưu lại ấn tượng. Ở trong A Lại Gia lưu lại ấn tượng đó là thọ. Bạn đã thọ rồi, phải làm đến mức không lưu lại ấn tượng. Người xưa thường hay dùng gương để làm thí dụ. Chúng ta mỗi ngày đều hay soi gương. Sáng sớm thức dậy rửa mặt phải soi gương, buổi tối trước khi đi ngủ cũng soi gương một chút. Đại đức xưa dạy chúng ta dùng tâm phải giống như gương vậy. Gương lúc bạn soi thì rất rõ ràng, hiện tướng rất rõ ràng, nó không chấp tướng. Không những lúc chúng ta rời đi, ở trong gương không có cái tướng này. Các bạn thử nghĩ xem, ngay lúc đang soi, ở trong gương chưa từng có tướng. Thường xuyên dùng cái quán tưởng này sẽ khai trí huệ. Chúng ta dùng tâm nên học giống như gương vậy. Không những lúc rời khỏi không có tướng, mà ngay trong lúc đang soi cũng không chấp tướng. Tuyệt đối không nên giống như phim âm bản của máy chụp hình. Chụp hình rồi, một cái bên trong tướng lập tức liền lưu vào rồi, đó gọi là thọ. Không thọ, gương không thọ, phim âm bản của máy chụp hình thọ. Các vị từ chỗ này mà thể hội. Cố bất thọ diệt thì nhất thiết bất thọ. Ngũ dục lục trần thế gian không thọ, Phật Pháp có thọ không gì? Phật Pháp cũng không thọ. Phật ở trên kinh nói, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phật pháp cũng không thọ rồi, vô thượng chánh đẳng chánh giác có thọ không vậy? Chúng ta cái kinh này học đến chỗ này, Phật nói với chúng ta cái này cũng không được thọ. Thật sự là tất cả không thọ, nhất thiết bất thọ thì bình đẳng pháp giới. Pháp giới bình đẳng chính là tâm tánh hiển lộ ra rồi. Bổn lai nhất thiết pháp vô ngã, pháp giới bình đẳng chính là nhất chân pháp giới. Ở trong nhất chân pháp giới không có cái ý nghĩ ngã này. Có cái ý nghĩ này chính là thọ. Cái ý nghĩ này không còn nữa. Người biết dụng công, người mà người xưa gọi là thông minh lanh lợi, cái ý nghĩa này chính là chúng ta thường gọi là thượng căn lợi trí. Trên kinh thường nói thượng căn lợi trí, ở trong tông môn nói thông minh lanh lợi. Họ là bắt tay làm từ trong đời sống thường ngày, dùng công phu chân thật, tu từ căn bản. Tu từ căn bản chính là tu tâm thanh tịnh. Tu tâm thanh tịnh chính là tất cả không thọ. Dùng loại công phu này ở trong đời sống thường ngày, ở trong công việc, ở trong đối nhân xử thế, dụng tâm giống như tấm gương vậy, rất rõ ràng, rất minh bạch. Tất cả mọi việc làm vô cùng viên mãn, ở trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Đây là công phu thượng thượng thượng. Đây không phải công phu thông thường. Đây là công phu mà pháp thân đại sĩ tu. Cho nên người thượng căn lợi trí là ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, họ là có thể làm được. Cái đạo lý này, sự tu chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta cũng cần chăm chỉ học tập. Nếu như bạn biết rồi thì thọ dụng là vô cùng. Thọ dụng của tất cả không thọ, đó là hưởng thụ chân thật. Ở trong cửa Phật chúng ta gọi là tam muội. Tam muội dịch thành ý nghĩa trung văn là chánh thọ. Đó là hưởng thụ chân thật. Tất cả không thọ mới là hưởng thụ chân thật, mới gọi là chánh thọ. Người khác sống ở trong thập pháp giới, sống ở trong lục đạo luân hồi, bạn dùng loại công phu này đắc lực là bạn sống ở trong nhất chân pháp giới, bạn sống ở trong pháp giới bình đẳng, bạn sống ở trong pháp giới thanh tịnh. Thế làm sao có thể giống nhau được chứ? Tự nhiên là khác nhau. Như thị tri, như thị hành. Tri chính là giác ngộ, phải giống như vậy mà giác ngộ, phải giống như vậy mà tu hành. Tiện thị quán tu nhất thiết pháp, nhi hành sở vô sự, rộng tu tất cả pháp. Hay nói cách khác, đời sống vẫn là sống bình thường, làm việc vẫn là làm việc bình thường, không có một chút xíu giảm thiểu nào. So với trước đây không có giảm bớt, chỉ có tăng thêm, không giảm bớt. Tại vì sao lại tăng thêm vậy? Bồ Tát phải tinh tấn. Tinh tấn chính là lượng công việc sẽ tăng thêm, không giảm bớt. Cho nên đây chính là rộng tu tất cả pháp. Tất cả pháp phần trước nói qua rồi, thông thường nói là cảnh hành quả. Ở trong Tướng Tông nói ngũ pháp tam tự tánh, bát thức nhị vô ngã là tất cả pháp. Ở trong một pháp tức là tất cả pháp, một tức tất cả, tất cả tức một. Tuy tu nhưng vi tha nhất thiết bất thọ, sở dĩ nhược vô kỳ sự, hành vô sở sự. Bởi vì như chẳng có việc gì, cho nên họ không mệt, không chán. Không giống như người bình thường làm việc, làm lâu rồi sẽ chán mỏi. Người thế gian thường nói làm nghề nào oán nghề đó. Lúc họ mới làm vẫn còn hứng thú, làm mấy năm rồi, làm lâu cái việc này, thế là oán trách, là chán ghét. Bồ Tát làm việc không oán trách, càng làm càng hoan hỷ. Vì sao vậy? Bởi vì họ tất cả không thọ, thuần túy là lợi sanh, không có lợi kỷ. Lợi kỷ là thọ, không có lợi kỷ, thuần túy là lợi sanh. Cái này vô cùng vô cùng quan trọng. Cửu cửu công thuần, thời gian lâu rồi, công phu thuần rồi. Công phu thuần chúng ta thông thường nói là công phu đến nơi rồi. Trong Kinh Bát Nhã nói Ba La Mật, ý nghĩa của Ba La Mật chính là công phu đến nơi, chính là công phu thuần rồi. Tắc tâm nhường hư không, đây là cảnh giới. Cảnh giới tốt hiện tiền, tâm không những thanh tịnh, tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều xả sạch. Hư không không có giới hạn, không có ô nhiễm, chân tâm hiện tiền. Có phân biệt, có vọng tưởng, có chấp trước, các vị nên biết đó là vọng tâm. Người học Phật chúng ta, người không học Phật thì không bàn đến. Người học Phật chúng ta, đến khi nào chân tâm hiện tiền vậy? Tự mình biết. Vì này không cần thỉnh giáo người khác. Khi nào đến lúc tâm như hư không thì chân tâm hiện tiền rồi. Xem tiếp câu này dưới đây. Tuy nhất thiết pháp xí nhiên hành chi, bất yếm bất quyền. Tất cả pháp nói thật ra chính là chỉ đời sống thường ngày của chúng ta. Đời sống rất bề bộn, công việc, xã giao, ở trong đây hiển thị ra tất cả pháp. Xí nhiên hành chi là việc rất bề bộn, linh tinh từ sớm đến tối không gián đoạn, quanh năm suốt tháng, một đời một kiếp. Đây thường nói là không bao giờ dứt. Nhưng mà Bồ Tát đã làm thì không chán không mỏi. Không chán không mỏi là Bồ Tát Phổ Hiền. Mỗi hạnh mỗi nguyện đều là không có chán mỏi. Nhi tướng vọng ư, vô hà hữu thị, chi vị bất thọ. Ở trong chú giải đem ý nghĩa của không thọ, hình tướng của không thọ đến chỗ này, thật sự vì chúng ta nói rất thấu triệt, rất sáng tỏ. Nếu như không nói tường tận như vậy, thấu triệt như vậy, chúng ta đem kinh văn học qua một cách mơ hồ chung chung, làm sao có thể được thọ dụng? Cái nghĩa kinh này, nếu như chúng ta thật sự sáng tỏ, thật sự thấu triệt, thì đời này thọ dụng vô cùng. Chúng ta hiện tiền liền được đại tự tại, hiện tiền liền được giải thoát chân thật. Bạn xem công việc, đời sống vẫn là tích cực như cũ, tuyệt đối không có biểu hiện trạng thái tiêu cực. Không có. Sống càng cần kiệm hơn, sống càng vui vẻ hơn, sống càng hoạt bát hơn. Đây là biểu hiện tích cực trong đời sống. Làm việc càng chăm chỉ, càng nỗ lực, càng siêng năng hơn. Phật Pháp Đại Thừa làm gì có tiêu cực chứ? Kinh điển như vậy, kinh giáo như vậy, xin thưa với các vị, quả thật là hy hữu khó gặp. Không dễ gì có thể nghe được. Nghe hiểu rõ rồi phải làm ngay, thì chúng ta mới không cô phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, không cô phụ những lời giáo huấn của chư tổ truyền nhau. Trong đó có câu nói này hay: tướng vong ư, vô hà hữu. Ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong xã giao, vừa mới nói rồi, làm mà không làm, không làm mà làm, thế bạn liền vui vẻ ngay. Bạn cũng sẽ không chán, không mỏi. Làm mà không làm, không làm mà làm, chính là tướng vong. Tướng vong ư vô hà hữu, nhất tâm thanh tịnh, nhất trần bất nhiễm. Đây là hiệu quả, đây là thành tựu. Tự nhiên nhi phi cưỡng chế, đây là tự nhiên, không có một mảy may miễn cưỡng ở trong đó. Ta nhất định phải làm như vậy, Phật dạy làm như vậy, ta không làm không được, vì vẫn còn chút miễn cưỡng. Có một chút miễn cưỡng có được không vậy là khá rồi. Công phu của bạn chưa có thuần, nhưng mà cái công phu này phải tiếp tục không ngừng dụng tiếp. Chúng ta hiện nay là phàm phu, là phải miễn cưỡng một chút. Phần trước đó qua rồi, cửu cửu công thuần, hiện nay không miễn cưỡng không được, không thể làm được, nhất định phải cố ép mình. Giả lại, phàm là người có từng trải dụng công đều biết rất rõ ràng, phải thường xuyên quở trách mình, cố ép mình mới được. Vì sao vậy? Ở trong đời sống, từ sớm đến tối, tật xấu cũ, tập khí cũ thường hay phạm phải. Nói không thọ lại thọ rồi, là thường hay phạm. Thường xuyên phạm thì phải thường xuyên biết mình phạm. Xin thưa với các vị, đó chính là giác ngộ. Thường xuyên phạm mình tập quen thành tự nhiên, không cho đây là lỗi lầm, người này gọi là mê hoặc điên đảo. Họ không giác. Có thể biết mình thường hay phạm lỗi lầm cũ, thường xuyên sao lại thọ rồi? Sao lại khởi tâm động niệm? Lại có phân biệt chấp trước rồi. Không cần đợi hiện hành, không cần đợi tạo tác, ý nghĩ vừa khởi lập tức liền giác ngộ. Tập khí nghiệp chướng nặng, vừa giác thì vọng niệm nó liền dứt mất, sẽ không còn tiếp tục tăng trưởng. Đây gọi là dụng công. Người niệm Phật chúng ta, trong lúc vọng niệm khởi lên A-di-đà Phật, lập tức đem cái ý nghĩ này chuyển thành A-di-đà Phật, hồi phục về tâm địa thanh tịnh vô nhiễm của mình. Người niệm Phật dùng cái phương pháp này, cái phương pháp này rất hay, rất thù thắng. Công phu niệm Phật làm thế nào có thể đắc lực? Làm sao có thể ở trong thời gian rất ngắn chứng được niệm Phật tam muội gì? Hôm nay kinh văn giảng đến cái chỗ này, mọi người nghe liên tục đến nay, tôi giảng với bạn niệm Phật tam muội là dễ dàng rồi. Bình thường niệm Phật tam muội rất khó giảng. Dùng cái phương pháp niệm Phật này, niệm đến tất cả pháp không thọ, niệm đến tâm địa thanh tịnh vô nhiễm, thế thì liền gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội công phu nếu sâu hơn nữa, thế liền gọi là nhất tâm bất loạn. Công phu sâu hai cạn, hoàn toàn ở không thọ, ở không chấp trước, không thọ. Không chấp trước, tất cả đều có thể không chấp trước, đều có thể buông xả. Đây là sự nhất tâm bất loạn. Đến tất cả pháp đều không thọ là lý nhất tâm bất loạn. Cái cảnh giới này cao rồi. Hằng thị nhi phi ngẫu nhiên, hai câu nói phía sau này hay. Tự nhiên không miễn cưỡng, một mảy may miễn cưỡng cũng không có, rất tự nhiên, không chấp trước, rất tự nhiên, không thọ. Vĩnh viễn không thọ, không phải tạm thời. Ta đến tham gia Phật thất, ta 7 ngày này không thọ, rời khỏi nơi Phật thất lại thọ rồi, cái đó không có tác dụng gì. Cho nên nó không phải thời gian ngắn, là vĩnh viễn. Bạn liền được nhất tâm bất loạn. Bi trí cụ túc định huệ đẳng, ý nghĩa của túc là viên mãn. Đại từ bi và đại trí huệ viên mãn, đầy đủ rồi. Định huệ bằng nhau, định huệ bằng nhau liền phá vô minh. Định huệ không bằng nhau thì không thể phá vô minh được. Hoặc giả là định nhiều huệ ít, huệ nhiều định ít, đều vô phương, đều không thể phá vô minh, không thể chứng pháp thân. Phá vô minh chứng pháp thân, nhất định phải định huệ bằng nhau. Họ tại vì sao có thể bằng nhau vậy? Các vị suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì học tu bình đẳng, cho nên họ dễ dàng bằng nhau. Người bình thường chúng ta là tu huệ thì họ không tu phước, tu phước thì họ không tu huệ, cho nên họ phước huệ không bằng nhau. Bạn xem có một số người ở trong cửa Phật rất ủng hộ, bỏ tiền bỏ sức, nhưng mà nghe kinh thì không nghe bao giờ. Họ chính là tu phước không tu huệ. Con người tương đối trong sạch, nghèo khó, bạn bảo họ bỏ chút tiền, họ không có tiền, nhưng giảng kinh thì họ mỗi ngày đều đến nghe. Họ tu huệ không tu phước. Một người là tu phước không tu huệ, người này minh tâm kiến tánh rất khó khăn. Đây không phải bằng nhau. Chúng ta ngày nay ở trên Kinh Kim Cang học biết được thế nào gọi là bằng nhau. Cái này rất tuyệt vời. Ở trong đời sống thường ngày, có thể tất cả không phân biệt không chấp trước là bằng nhau rồi. Bạn có phân biệt chấp trước thì bạn liền không bình, không đẳng. Cho nên tu huệ quá ra chính là tu phước, tu phước quá ra chính là tu huệ. Phước huệ là tu cùng một lần, không phải tu hai lần. Tu hai lần là không bằng nhau rồi. Tu một lần thì đương nhiên bằng nhau. Các vị nghe xong Kim Cang Bát Nhã, nếu như điểm này không có nghe hiểu, không có học được, thế bộ kinh Kim Cang này bạn nghe vô ích rồi. Bạn biết dùng cái công phu này, thành tựu của bạn chính là Kim Cang Tam Muội. Ở người niệm Phật là niệm Phật Tam Muội. Bạn dùng cái lý luận này để tu, sau khi tu thành công gọi là Kim Cang Bát Nhã Tam Muội. Vô dĩ danh chi, danh viết đắc thành ư nhẫn. Loại cảnh giới này, cảnh giới này không có tên. Làm thế nào để hiển thị cái cảnh giới này? Chúng ta hiện nay nói làm thế nào khai thông với người khác để nói rõ cái cảnh giới này, thế trước tiên phải nói cái danh từ bất đắc dĩ. Quả thật bất đắc dĩ, gọi đó là được thành đức nhẫn nhục. Được thành đức nhẫn nhục cũng không được chấp trước. Đây là bất đắc dĩ đặt cho nó một cái giả danh. Danh dĩ nhiên không có lìa thực. Sở dĩ danh là để chỉ cho thực. Danh thực nhất như. Thông đạt thì không có vấn đề. Không thông đạt lại sợ ở trong đây sinh khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thế thì sai rồi. Đây là chỗ khó giải, chỗ khó hiểu của Kinh Bát Nhã. Chúng ta hãy xem tiếp đoạn lớn dưới đây. Minh chư pháp không tướng, kết thành pháp bất sanh. Đoạn văn này rất sâu, rất khó thể hội. Cho nên trước khi giảng kinh văn lại không thể không nói dài dòng. Trước tiên đem đại ý của đoạn kinh văn này làm một cái giới thiệu, sau đó học kinh văn sẽ tương đối dễ dàng. Đây là chúng ta ở nửa đoạn sau thường thường xem thấy có kinh văn rất sâu, ý nghĩa vô cùng sâu rộng, đều phải giới thiệu thật tỉ mỉ về kinh văn ở phía trước. Từ đây về sau, chánh thị điểm trích quy nguyên chi xứ, đầu nguồn chính là chân tâm, chính là bản tánh. Điểm trích quy nguyên chi xứ chính là cái mà thông thường ở trong Phật Pháp gọi là phản bổn hoàn nguyên, tiêu quy tự tánh. Chúng ta làm sao có thể quay về đến tự tánh? Biết quay về tự tánh, đó chính là chư Phật Như Lai. Bồ Tát trở xuống đều không làm được. Chỗ này chúng ta nói là chư Phật Như Lai, cái gì nhất định phải nhớ kỹ. Danh hiệu của chư Phật Như Lai là bắt đầu từ Bồ Tát Sơ Trụ Vi Giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, họ mới có thể tiến dần về nguồn. Hay nói cách khác, từng ly từng tí họ đều có thể tương ưng với tự tánh, với chân tâm. Giống như Thế Tôn lúc mở đầu bản kinh thì hiện cho chúng ta thấy đắp y mang bát, ngài đều có thể tương ưng với tự tánh. Bồ Tát chưa có kiến tánh không thể làm được. Tại vì sao họ không thể làm được vậy? Bồ Tát chưa có kiến tánh, họ có thọ. Đây là vừa mới giảng qua. Họ ở trong tất cả pháp có thọ, họ không phải không thọ. Thấy tánh rồi mới không thọ, không thọ là thấy tánh. Thọ, cái hưởng thụ tiếp nhận này, thọ có nhiều ít khác nhau. Bồ Tát, A-la-hán, Đích Chi Phật, các ngài thọ nhẹ hơn chúng ta, ít hơn chúng ta. Chúng ta cái thọ này vô cùng nặng, vô cùng nhiều, chính là mọi thứ đều không thể buông xả. A-la-hán, họ đã đem tam giới lục đạo buông xuống. Tam giới lục đạo, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, ở trong đây họ không thọ. Nhưng mà họ vẫn có thọ, vẫn còn cái không thể buông xả. Là gì vậy? Niết bàn họ thọ. Phần trước phần gì chúng ta không trụ niết bàn, không trụ sanh tử. Họ sanh tử không thọ rồi, niết bàn họ thọ, vậy thì không được. Chỉ có Bồ Tát minh tâm kiến tánh, niết bàn cũng không thọ. Hai bên sanh tử, niết bàn đều không thọ. Đây gọi là pháp thân đại sĩ. Trên kinh Kim Cang gọi là chư Phật Như Lai đều là nói pháp thân đại sĩ. Các ngài ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí, không có niệm nào không về nguồn, không có một hạnh nào không quay về tự tánh. Đây gọi là pháp thân đại sĩ, đây gọi là chư Phật Như Lai. Cùng với trên kinh nói chư pháp như nghĩa, không một không khác, không thật không hư, hoàn toàn tương ưng. Đây chính là điểm trích quy nguyên chi xứ. Cố kỳ sở hàm chi nghĩa, hàm nghĩa từng câu từng chữ ở trên kinh văn dưới đây: thầm quảng, thầm thâm, thầm tế, cảnh giới của từng câu từng chữ sâu rộng vô hạn, cũng là vi tế vô hạn. Tất tiên gia dĩ thuyết minh, cái này lúc trước khi chưa có học kinh văn nhất định phải nói rõ. Sau đó chúng ta vào kinh văn rồi mới có thể thể hội. Thượng lai sở thuyết, thiên ngôn vạn ngữ, nhất ngôn dĩ tế chi viết, vô trụ nhi dĩ. Thượng lai, nếu như nói từ chỗ gần, chính là bộ kinh Kim Cang này, từ lúc mở đầu đến chỗ này. Nói từ chỗ xa, Bát Nhã Bà Thích Ca Mâu Ni Phật 22 năm nói, từ mở đầu giảng đến chỗ này, quả thật là nói mãi không ngừng. 600 quyển kinh Đại Bát Nhã mà Thế Tôn nói trong 22 năm là nói cái gì vậy? Thưa các vị, là hai chữ vô trụ mà thôi. Phần trước chúng ta nói không thọ, không thọ chính là vô trụ, vô trụ chính là không thọ. 22 năm là giảng cái này. Tại vì sao dùng thời gian dài như vậy? Để nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Chính là bởi vì bạn không chịu không thọ, bạn nhất định phải thọ. Vì thế Thế Tôn mới vất vả như vậy, hết lòng hết dạ, nói mãi không dừng. Nhất định phải đem chân tướng sự thật nói rõ ràng. Năng thọ sở thọ đều không thể được. Bạn thật sự hiểu rõ năng thọ sở thọ thấy đều không thể được, không nghe nơi thể, thì tự nhiên bạn chịu không thọ, chịu buông xả. Đương tri dục bất trụ tướng, tất tu kỳ tâm bất thủ. Bất thủ chánh vi phá ngã. Ngã chính là ngã chấp, không trụ tướng. Lời bản kinh nói, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bốn loại lớn này đã bao gồm tất cả pháp tướng thế xuất thế gian. Tất cả pháp tướng tóm lại không ngoài bốn loại lớn này. Chúng ta nếu muốn lìa bốn tướng, nếu muốn không trụ bốn tướng, chính là không trụ tất cả tướng, thì nhất định tâm ấy phải không thủ. Ý nghĩa của thủ là phan duyên. Tâm hơi có một chút xíu phan duyên không được. Người học Phật chúng ta thông thường thấy rất tốt, rất có tu hành. Thế pháp không phan duyên, Phật pháp vẫn phan duyên. Có một số người đang nghĩ phải làm sao xây một đạo tràng. Có người đang nghĩ là chúng ta làm thế nào in kinh lưu thông, làm băng đĩa CD để lưu thông. Vậy không được, ở trong tâm vẫn có trụ, cũng không sạch sẽ. Cho nên cư sĩ Bàn Triều Đường nói với chúng ta, việc tốt không bằng không việc. Phật lại bảo chúng ta phải làm, tất cả pháp nên nhiệt tâm làm là đúng. Hạnh Bồ Tát, họ tuy làm, tâm họ sạch sẽ, họ không dính nhiễm. Chúng ta ngày nay làm, tâm có dính nhiễm. Các vị phải biết Kim Cang Bát Nhã là vị Bồ Tát chứ không phải dạy chúng ta. Chúng ta ngày nay nghe cái kinh này là học Bồ Tát. Làm mà ở trong làm, học không trụ, học không thọ. Đây chính là vừa mới nói. Chúng ta niệm niệm suy nghĩ điều gì tất cả chúng sanh, quyết định không có gì mình, thế mới được. Quyết định không gì mình, người khác không thể nhìn ra, nhưng mình biết rất rõ mình là thật sự đang học Bát Nhã hay là mượn danh nghĩa Bát Nhã để lừa gạt tất cả chúng sanh. Tội phước quả báo ở trong đây là rất rõ ràng. Nếu như là thật làm thì chúc mừng bạn. Mặc dù không thể minh tâm kiến tánh, bạn cũng có thể được tam muội chánh thọ. Cái này nhất định có thể đạt được. Nếu như hồi hướng cầu nguyện giảng sanh tịnh độ, bạn quyết định được sanh. Quả báo ở cái mặt này. Nếu như mượn chiêu bài Bát Nhã, giả bộ làm dạng lừa gạt chúng sanh, thì quả báo tương lai ở địa ngục A Tỳ. Cái này thật sự là rất rõ ràng, rất minh bạch. Người sáng mắt đối với đại phú quý ở thế gian này quyết định không ngưỡng mộ. Vì sao vậy? Thấy rất rõ ràng, đi về phía trước chưa được mấy bước, chính là lối rẽ thiên đường địa ngục. Bạn xem họ đi về đâu? Tôi nói chưa được mấy bước, chính là chưa được mấy năm. Biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Người đại phú đại quý không biết tu phước báo chân thật. Đời này trong lúc hưởng phước tạo tác tội nghiệp, họ mê hoặc điên đảo. Họ hoàn toàn không biết cái họ tạo là tội nghiệp. Họ cho rằng họ có cống hiến rất lớn đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với nhân loại rồi. Họ không có trí huệ. Người có trí huệ đích thực thì khác. Cho nên lối rẽ thiên đường địa ngục là ngay trước mắt. Tự mình biết đi theo con đường nào, tiền đồ sáng lạng vô hạn. Họ vì sao không tự tại? Họ sao không khai ngộ gì? Cho nên học Phật điều quan trọng nhất là không phan duyên. Điểm này vô cùng quan trọng. Đời của mỗi người tự nhiên có nhân quả. Chúng ta cái đạo tràng này, gần đây mấy tháng gần đây, Liễu Phàm Tứ Huấn đã in mấy vạn bản, mọi người hãy thử đọc thật kỹ. Thế không phải đã sáng tỏ rồi sao? Giọt nước hạt cơm đều do tiền định, bạn còn lo âu cái gì chứ? Vẫn còn muốn nghĩ đến đời sống ngày mai, đời sống năm sau, đời sống nửa đời sau của tôi. Bạn nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Bạn khởi vọng tưởng. Bạn xem tiên sinh Liễu Phàm thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Từ đó vì sao đều không nghĩ gì nữa? Tâm ông định rồi, ông hoàn toàn chưa có khai ngộ. Ông là hiểu rõ đời sống của con người là bị vận mệnh định đoạt trước. Ông hiểu rõ cái đạo lý này, biết được cái sự thật này, nên không khởi vọng tưởng. Chúng ta ngay cả chút công phu này cũng không có, từ sớm đến tối vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, vẫn đang lo được lo mất, không bằng tiên sinh Liễu Phạm. Sau khi học Phật rồi cần phải như thế nào vậy? Đem vấn đề trong đời sống trọn đời của chúng ta thấy đều giao cho Phật Bồ Tát. Do Phật Bồ Tát đến chi phối, do Phật Bồ Tát đến quản lý, không nên bận tâm nữa. Đến lúc nào cần xây một cái niệm Phật đường thì Phật Bồ Tát đến xây. Thời tiết nhân duyên đến rồi, chúng sanh ở nơi này có cần thiết như vậy thì Phật Bồ Tát liền đến ngay, không có cần thiết như vậy thì không đến. Việc gì cần chúng ta phải bận tâm chứ?
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.